dáng ngài, giọng nói ngân vang, pháp Phật vĩ diệu tỏa sáng mênh mang. Khi thầy giảng bài, ánh mắt vui tươi, xuôi nguồn pháp hoài lại lãng buồn vui. Thời gian ơi, hãy xin ngừng trôi, để cho từng sắc tài sâu cố miên man nghe thấy
Phật. Kính thưa cùng chư tôn đức trụ trì nơi bổn từ cũng như toàn thể chư Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, thật là hữu duyên, tức là chúng ta có nhân duyên hôm nay chúng tôi cùng chư tôn đức nơi bổn từ như Phật tử chúng ta được hội ngộ trong đạo tràng niệm Phật ở chùa Tiên Châu khóa tu niệm Phật hôm nay. Lời nói đầu tiên thì chúng tôi rất là vui và được đến nơi đây để gặp gỡ cùng quý vị, để chúng ta trao đổi đôi lời Phật dạy cũng như tâm sự trên vấn đề tu học để sắp tấn cùng nhau trên đường niệm Phật và vãng sanh cực lạc giải thoát ở tương lai. Thì chúc quý vị chúng ta an tâm và vui vẻ trong cái buổi sinh hoạt nghe pháp hôm nay được thành tựu như ý. Nam mô A Di Đà. Cùng quý Phật tử hiện diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì lần thứ hai chúng tôi được đến đạo tràng chùa Tiên Châu. Lần thứ nhất chúng tôi đến nơi đây vào ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, ngày đêm vía Di Đà.
Đêm đó chúng tôi đến đây giảng ở ngoài Lộ Thiên, nơi tượng đài Quan Âm ở phía trước chùa, quý vị nhớ không? Nhớ hả? Hôm nay ngày Phật thất tu đạo tràng chùa Tiên Châu, chúng ta cũng đến đây lần thứ hai gặp gỡ quý vị.
Tôi rất là vui khi đến nơi đạo tràng niệm Phật, được nhìn thấy quý Phật tử chúng ta rất là đông và trang nghiêm để chúng ta chuẩn bị nghe lời Phật dạy siêu qua sự nhắc nhở của chúng tôi. Cũng như cái công đức nơi bổn từ để chúng ta có một cái niềm tin, một sự cố gắng, một sự thiết tha và phấn đấu trên con đường niệm Phật để tương lai chúng ta đồng vãng sanh về xứ Phật A Di Đà. Và cái điều quan trọng nhất nữa là tương lai tất cả chúng ta đều thành Phật hết, quý vị chịu không? Đây là cái niềm vui nhất, rồi cái sự hân hoan và chuẩn bị để mà chúng ta được thành tựu. Nói đến hân hoan, có lẽ là cái gì mà đến với chúng ta rồi cũng là hân hoan, nhưng mà riêng về tu niệm Phật chúng ta hân hoan trước. Tại vì chúng ta đã biết chắc rằng chúng ta sẽ vãng sanh ở kiếp này, và chúng ta biết chắc rằng tương lai chúng ta sẽ thành Phật, cho nên chúng ta có cái niềm tự hào nơi chính mình là mình hân hoan trước, thì nghĩ đúng không?
như vậy thì đang trong tất cả cái pháp môn tu mà Đức Phật dạy thì đối với pháp môn niệm Phật là pháp môn mà Đức Phật đã có được khẳng định nơi người hành giả của chúng ta,
để bảo đảm chắc chắn kiếp này chúng ta sẽ vãng sanh, và bảo đảm chắc chắn rằng ai vãng sanh người đó tương lai sẽ thành Phật. Thì lời Phật nói là không bao giờ nói gạt chúng ta. Đức Phật không bao giờ nói dối ai cả, mà Đức Phật là một bậc chân thiện ngữ, tức là Ngài nói gì cũng là sự thật cả. Bởi vì tất cả cái gì mà Đức Phật chúng ta nói ra đều bằng cái sự thân chứng của Ngài, bằng sự hiểu biết rõ như thật của Ngài. Vì Đức Phật chúng ta là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là Ngài hiểu thông tất cả, không có cái gì ở trong cái cõi giới thế gian này, ngoài thế gian này mà Đức Phật không rõ. Nhưng có vấn đề mà Đức Phật rất rõ, nhưng mà khi Đức Phật nói ra những con người bình thường không hiểu được, không hiểu được. Cái điều kiện đó rất là quan trọng. Mà chỉ có người tu theo Phật và được an trụ trong chánh pháp Phật, từ từ họ mới hiểu rõ được lời Phật dạy. Rồi khi nào mà họ thành tựu đến cái gì mà Phật đã đặt để nơi chúng ta được thành tựu, chừng đó những người đó mới hiểu được những cái gì Đức Phật nói một cách rốt ráo. Thì đòi hỏi chúng ta phải gì? Phải thâm chứng như vậy. Cho nên vấn đề tu và những đề chứng là hai vấn đề rất là quan trọng đối với người tu Phật của chúng ta. Nếu tu mà không chứng là kể như cái đời tu chúng ta nó không được kết quả lớn. Nó không được kết quả lớn có nghĩa là chúng ta được kết quả nhỏ. Phải không? Nó tu mà không kết quả tu làm gì đây? Phải không? Không được lớn mà được nhỏ chứ. Quý vị mà trồng lúa đó thì dù thất chăng nữa đi cũng có lúa ăn, phải không? Thất chăng nữa đi cũng có lúa ăn, chẳng lẽ thất mà không học lúa nào? Phải không? Dù cho nó bị là ung thư hay là nó bị là vàng cháy lá gì đó, phải không? Nhưng mà chúng ta khi đập lúa ra rồi thì công người ta được 50 giả, mình cũng được 2 giả chứ bộ. Phải không? Vậy thì cũng có lúa ăn chứ đâu có mất đâu, phải không quý vị? Đó như vậy. Thì đối với người tu đạo Phật chúng ta cũng như vậy. Dù chúng ta không đắc quả giải thoát nhưng ta cũng được hưởng cái phước lành, một cái số công đức mà chúng ta tu đương theo pháp Phật. Tức là chúng ta chưa được giải thoát nhưng chúng ta sẽ hưởng được cái phước lành ở trong cái cõi giới con người hoặc cõi giới ở những cảnh trời, đúng vậy không? Thế như vậy. Cho nên giáo pháp Đức Phật chia ra ngũ thừa để tùy duyên mà chúng sinh có cái duyên và để mà an trụ dòng cái pháp cho phù hợp để mà tu và dễ tiến, dễ thành tựu, nói chung là cuối cùng được sự giải thoát. Như vậy cho nên nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, ở duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, đây là cái giáo trình mà của đạo Phật của chúng ta, tuần tự thứ lớp chúng ta phải đi lên. Và có người sanh ra đời đi thẳng vào những cái thừa, những cái thừa ví dụ như là thừa cao hơn là cái thừa bình thường, ví dụ như là sanh ra đời cái là họ đi vào thẳng vào cái thừa là thanh văn,
hoặc là thừa duyên giác, hoặc là thừa Bồ Tát. Thì những người này đã có một cái số vốn liếng rất là nhiều ở quá khứ, họ đã tích tụ sẵn. Cho mình nói là người có căn cơ ha, ở đó căn cơ thì có những ba tầng lớp căn cơ: căn cơ bậc hạ, căn cơ bậc trung và căn cơ bậc thường. Hay chúng ta dùng danh từ bình dân là căn cơ sâu, căn cơ cạn. Phải không? Người căn cơ sâu á thì sinh ra đời là hộ Phật pháp rất là nhanh, xem và thực hành cái tâm hạnh Bồ Tát liền. Đó như vậy. Người căn cơ mà trung trung á thì họ sẽ tập tành giác ngộ, rồi họ xuất gia tập tành từ từ giữ giới tu thiền định, rồi lần lần chứng quả. Còn căn cơ cạn á thì họ không dám xuất gia đâu, họ sợ lắm, thấy cạo đầu họ thấy họ mắc cỡ, mặc áo cà sa họ thấy xấu quá, ở chùa nó buồn hiu, ăn chay hoài nó cực quá, nên như vậy nó không vợ không chồng buồn chết. Cho nên họ tập tu là những người căn cơ cạn, là người đã thiếu phước duyên. Căn lành kiếp trước mà tu tập đó nó mới gieo nhân duyên ít ỏi thôi, cho nên kiếp này sanh ra là một người cư sĩ, đó vừa tu mà vừa hưởng thụ thế đời. Cho nên là người cư sĩ là được ràng buộc, còn cột trói, còn tại bị bởi kẹt đủ thứ hết, đúng không quý vị? Quý vị chấp nhận được không? Cái gì quý vị nó thấy rõ ràng á là chúng ta đang tại bị bởi kẹt, tại cái gì đó, bị vấn đề gì đó, và chúng ta bị kẹt đề gì đó trong cuộc sống mà chúng ta không thể tháo gỡ ra để mình tự tại không dông bước vào con đường là giải thoát tự tại, để mà mau tiến đến cái sự là chứng đạo thành tựu, nghĩa là quả Phật của tương lai. Cho nên chúng ta vừa tu mà vừa hưởng thụ, nên tu ra rai thấy không? Tu ra rai tôi thường danh từ mà nói Phật tử nghe là tu văn nghệ. Tu văn nghệ là vui thì tu buồn thì nghĩ cần thì tu, bận rộn thì thôi. Ta như vậy đó, nhớ thì tu, quên thì thôi. Ta thì đó là tu giữa văn nghệ. Cái văn nghệ thì đâu có hát tối ngày đâu. Thì thấy không? Lâu lâu mới hát một lần. Phải không? Cho nó hát hoài, nó hát hoài ta chịu nổi. Ta như vậy, cho ta nó tu văn nghệ là tu giỡn, tu chơi. Chứ nó kêu phải là tu thiệt. Ta như vậy thật ra, chúng ta vừa tu mà vừa hưởng thụ cuộc đời. Cho nên chúng ta còn bị ràng buộc bởi cái gia đình tiện, phiền não là như vậy. Cho nên đây là chúng ta học Phật mà tu, tu nhân. Học Phật mà tu nhân. Học Phật tức là học giáo lý nhờ Phật. Giáo lý nhờ Phật đưa cho ta cái rốt ráo để mà giải thoát, để mà thành Phật. Nhưng mà vì căn cơ trình độ ta quá cạn cợt và hoàn cảnh chúng ta quá bức ngặt khó khăn, cho nên mình áp dụng pháp tu thấp nhất để mình dễ tu. Như đó là tu nhân. Tu nhân nè, tu đạo Phật không cần phải cào, miễn cho còn cái đạo làm người được rồi. Phải không? Cái đạo làm người là được rồi. Mình an phận như thế thôi, chứ không dám trèo cao, nên trèo cao sợ té đau. Phải không? Tại như vậy đó, thành ra là chúng ta an phận cái đề tu nhân. Tu nhân, học Phật mà tu nhân, là tu nhân là tu đạo làm người. Đạo làm người ở trong đó, là chúng ta có thờ cha kính mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, và sống cái đời sống cho hạnh phúc gia đình. Rồi từ đó mình tập thiện, làm lành, rồi chúng ta bố thí, làm từ thiện xã hội, hộ trì tam bảo. Rồi là lai rai một ngày niệm Phật 2-3 lần thôi. Thế như vậy đó, đó là chúng ta học Phật mà tu, tu nhân. Chứ là người thế gian mà làm thiện nhiều thì nó tu giỏi nha. Làm thiện nhiều thì chúng ta chỉ là làm phước giỏi thôi. Ta chứ còn lo cho các bản tâm mình thì mình chưa có điều kiện gọi là giỏi được. Cho nên gọi là chúng ta mới tập tu thôi. Ta là nửa đời là nửa đạo, phải không? Hôm nay mà tự chúng ta ngồi ra toàn là nửa đời nửa đạo không? Phải không? Nhìn lớp áo là đạo thiệt, nhưng nhìn cái đầu là đời. Nửa đời nửa đạo nữa rồi. Tâu là mới là hết đời mà tròn đạo, phải không? Thế thượng tọa trụ trì ở đây, quý thấy rõ không? Đó tại vì tóc cạo rồi, tu đầu tóc không cần phủi cạo bỏ, phải không? Không cần thì cạo bỏ, tu gì còn cần nó để đó. Hay ai đâu mà là người cư sĩ đúng không? Như vậy cho nên hôm nay mình là cư sĩ tại gia,
mình tập tu vì nhiều hoàn cảnh khó khăn ràng buộc mà mình chưa có thể bứt bỏ ra được, cho nên đây gọi là đang sống trong cái phiền não gia, gia đình phiền não đúng không? Có gia đình nào hoàn toàn vui không? Nhờ ở nhà cao cửa rộng thật á, lên xe xuống ngựa thiệt đó, bước ra cửa là chạy lét xịt không à, thấy không? Hoặc là họ tự chạy là Camry được không, Mercedes được không, nhưng mà trở về nhà là đầy cái phiền não đúng không? Đó như vậy đó, cho nên gia đình là gia đình cột trói ràng buộc. Đức Phật nói rằng đó là phiền não gia. Cho nên Đức Phật chúng ta ngày xưa là Thái tử Siddhartha, ngài đã thấy rõ đề đó rồi. Cho nên dù có vợ đẹp, dù đứa con xinh, dù ngai vàng trước mắt, tương lai ngài sẽ lên đó để ngồi và ngài hưởng thụ ngũ dục trần đời đang sung mãn và tương lai rất là đầy đủ và dư giả. Nhưng mà ngài vẫn bỏ và ngài ra đi, bỏ vợ, bỏ con, bỏ quốc thành, thê tử, bỏ hết tất cả, nói chung là ngũ dục trần đời, để ngài là ra đi vào rừng tuyết lạnh, rồi là phủi bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, rồi là đi tìm thầy học đạo khổ cực suốt 5 năm trời, phải không? Rồi 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi là 49 ngày thiền tọa nơi cây tất bát la, rồi cuối cùng ngài mới quát nhiên đại ngộ và chứng được chân lý, là thấu rõ chân lý của vạn hữu, nhân duyên như thế nào ngài thấu rõ hết. Đó, bây giờ là bắt đầu ngài đi truyền đạo giáo hóa chúng sinh. Đó, hôm nay chúng ta được uống nhường, được dùng cái pháp nhũ của Đức Phật chúng ta, đó là giáo lý Phật, là chân lý ha. Bây giờ chúng biết đường tu rồi nè, bây giờ chúng ta mới dấn thân vào cuộc đời, bắt đầu tập tu để tương lai chúng ta giải thoát. Hôm nay mình đang noi theo bước chân Phật đã đi và tập những cái gì Phật đã làm để tương lai chúng ta được như Phật vậy. Đây là cái ước mơ mong cầu của Đức Phật ngày xưa ở nơi những người hữu duyên với Phật. Hôm nay chúng ta là người có duyên với Phật rồi đó, cho nên Đức Phật nói rằng Phật chỉ độ những người có duyên mà thôi, người vô duyên Phật không độ được. Chứ không phải Đức Phật ai ngày cũng độ được hết đâu, phải không? Hôm nay sư hóa nói chuyện hôm nay, người nào có duyên thì hoan hỷ nghe được, còn người nào mà không có duyên thì nghe sư hóa nói chuyện mắc ghét ưa không nổi. Đó là không có duyên rồi, phải không? Nó như vậy đó. Thì đã là có duyên mới gặp gỡ nhau và mình vui vẻ nhau trong cái đời sống hạnh phúc an lạc ở thế đời hoặc là ở trong đạo đức. Cho nên Đức Phật nói rằng do quá khứ tạo nghiệp không giống nhau nên kiếp này không thể sống chung, đi chung và hòa hợp chung nhau được. Do quá khứ tạo nghiệp giống nhau nên kiếp này sống chung, đi chung và hòa hợp chung nhau được. Giữa chúng tôi
chư thượng tọa nơi bổn tự chúng ta, thì quý Phật tử chúng ta cùng chung nhau quá khứ đã tạo cái duyên lành giống nhau. Lên kiếp này chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, quý Phật tử chúng ta đồng cộng hành cộng trú trong môi trường đạo Phật. Quan trọng nhất là gì? Là nơi đạo tràng chùa Tiên Châu chúng ta hôm nay, quý vị đồng tâm nghiệp đến đây để mà tu trong ngày Phật thất này. Quý vị mới gói ghém công chuyện gia đình sắp xếp cả mấy ngày nay lận, phải không? Rồi sáng quý vị quẩy gói lên đường ha, vào chùa Tiên Châu, và hồi sáng phát nguyện rồi phải không? Bây giờ đây tập trung để đón siêu hóa đến, để thầy trò cùng tâm sự về Phật pháp, phải không? Chứ thì giữa chúng ta và chư hòa thượng và chư thượng tọa nơi bổn từ đã có duyên lành với nhau rồi, cho nên gặp gỡ nhau ngày hôm nay bằng cái tâm niệm đồng tâm, đồng tu, đồng tiến và đồng về cực lạc và đồng thành Phật, đúng không? Nó như vậy. Cho nên đây là một cái nhân duyên quá khứ đã tạo nghiệp giống nhau, cho nên kiếp này chúng ta mới cộng hành cộng trú cùng nhau. Mà cái điều tôi muốn nói rất là quan trọng nữa là gì? Là đồng phát tâm niệm Phật, đồng tu và đồng nguyện về cực lạc để tương lai đồng thành Phật hết. Đây là cái nghiệp quá khứ mình đã gieo giống nhau, phải không? Cho nên Đức Phật ở trong kinh là Niệm Phật Ba La Mật, Ngài nói rằng ai mà ở đời mạt pháp này khi nghe qua pháp môn niệm Phật mà tín tâm và tu liền, phải biết rằng chúng sinh đó quá khứ đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà. Thế thì hôm nay mình cùng là Phật tử, mình là người xuất gia đồng đệ tử Phật, nhưng mà mỗi người đệ tử Phật á, xuất gia tại gia có một cái nhân duyên với pháp môn Phật dạy nó khác nhau, chứ là không phải là hoàn toàn giống nhau hết, phải không? Có người thích giờ tu thiền thì họ tu thiền, người thích tu mật thì tu mật, người thích tu giáo thì tu giáo, còn mình thích tu tịnh thì mình tu tịnh. Phải mà tử nó như vậy đó. Đó thành ra là mình có cái duyên, tại vì quá khứ mình có duyên cúng dường Phật A Di Đà, có duyên đảnh lễ Phật A Di Đà, và mình nguyện hướng về Phật A Di Đà. Nhưng mà kiếp trước mình tu lỡ, hay là mình chưa tu gì hết mới hứa hẹn thôi. Giờ có nhân duyên đó, kiếp này chúng ta gặp nhau đây, như vậy đó. Cho nên bây giờ kiếp này chúng ta mà nghe qua pháp môn niệm Phật, cái chúng ta tin liền và chúng ta phát tâm tu liền, và tu giống mảnh, tu thiết tha, tu siết, tu miết, đặng cho mau giờ cực lạc, phải không? Đó như vậy đó. Thành ra đó là chúng ta có cái duyên với Đức Phật A Di Đà từ quá khứ, như vậy. Rồi bây giờ có những người xuất gia hoặc người tại gia mà khi nghe qua pháp môn tịnh độ họ không tin, không tin được không tu thì không về cực lạc, phải không quý vị? Coi như họ về niết bàn. Đó thành ra là những người đó không có duyên với A Di Đà thôi. Đó như vậy đó. Thành ra Phật tử thấy rằng hôm nay mình được là hội cùng nhau đây, gặp cùng nhau đây và hoan hỷ cùng nhau đây, chứng tỏ quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau rồi và từng gieo duyên Đức A Di Đà. Mong rằng tương lai tôi rồi chư tôn đức nơi bổn tự, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và quý Phật tử chúng ta kết đời này chúng ta sẽ về cực lạc giải thoát hết và gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội ở Tây Phương. Quý vị đồng ý không? Đồng ý hết rồi phải không? Phải như vậy. Cứ thế thì quý vị hứa, quý vị nhớ nha. Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị chúng ta thế này, mình vào đạo tràng niệm Phật mình tu, về nhà quý vị cũng có tu nữa, nhưng quý vị biết chắc kiếp này quý vị vãng sanh không? Chắc không? Chắc không? Ai mà chắc đó ha, bây giờ tôi hỏi nha, ai mà thấy mà chắc kiếp này mình vãng sanh đó thì mạnh dạn giơ tay lên coi. Mạnh dạn nha, ai biết chắc thì giơ tay lên nha, ai không chắc thì khỏi giơ. Tao nói rõ rồi nha, nghe lần nữa rồi nha. Dũng ơi, quay phim cho kỹ nha Dũng. Ai mà không dơ, ai dơ quay cho kỹ đi Dũng, đặng nữa mà coi đặng mắc cỡ chơi. Thật ra bây giờ tao hỏi ra nè, ai kiếp này mà quyết chắc mình giảng sanh thì dơ tay lên coi. Rồi quay lại đi Dũng, ai không dơ tay quay lên Dũng. Vậy thì chứng tỏ rằng là có một ít Phật tử là không chịu dơ tay. Vậy là quý vị nào còn nghi ngờ là chắc mình không giảng sanh rồi. Phải không? Tao đã lặp lại 2-3 lần mà quý vị vẫn cố không thèm giơ tay, là chứng tỏ là một số ít Phật tử đó họ không chắc rồi. Phải không? Phật tử nào mà dám giơ tay mà cười vui, tức là Phật tử đó chắc ăn rồi. Phải không? Chúng ta tu niệm Phật giống như là chúng ta nói tạm gì, giống như trồng bắp vậy đó. Giống như trồng bắp vậy đó. Thấy không? Trồng bắp là một cái cách trồng về nông sản và thực phẩm và lấy lợi nhuận rất là nhanh. Ta nói là chắc ăn như bắp. Chắc ăn như bắp phải vậy? Nói như vậy thì là trồng bắp là không có lỗ đâu, chắc ăn như bắp. Thế gì mà chúng ta trúng mùa đó, một cây bắp nó trổ ra 2 trái, thế mà trái nào trái nấy cũng no to hết, phải không? Là chúng ta trúng mùa.
đó. Còn mà trung bình là chúng ta phải là một cây một trái, bảo đảm chắc chắn, phải không? Mà khéo trồng thì bắp nó trái to mà lại trái dài, hột to và bán rất mắc. Một trái bắp bây giờ tới 2-3 ngàn trái lận. Thấy rõ chưa? Mà trồng bắp là dứt khoát là không có lỗ rồi. Ha, dù cho là nó thất mùa chẳng nó đi cũng có bắp ăn, thế cơ vẫn ngồi như thường. Cho nên ta nói rằng là chắc ăn như bắp. Nó như vậy là như thế. Thì người tu tịnh độ chúng ta cũng giống như là chúng ta trồng bắp chắc ăn như bắp. Nó chắc ăn như bắp rồi còn gì nghi ngờ nữa đây? Phải không? Như là người tu tịnh độ chúng ta phải dứt nghi, không còn hoàn toàn nghi gì nữa hết, thì chúng ta mới tu tinh tiến được. Chứ nếu quý Phật tử mà còn nghi đó thì sự tu chúng ta nó còn vụ dự, nó còn hời hợt. Cho nên tôi nói hồi nãy là tu văn nghệ. Thấy không? Thật ra nó khó thành tựu được. Cho nên chúng ta phải dứt bỏ cái niềm nghi. Cho nên trên con đường mà vãng sanh được cực lạc á, quý Phật tử chúng ta nên nhớ rằng ba vấn đề căn bản mà chúng ta cần phải nhớ, đó là gì? Thứ nhất là đức tin của chúng ta. Thứ hai là gì? Đó là cái sự nguyện của chúng ta. Thứ ba là cái sự hành trì là niệm Phật. Ba vấn đề này khi nghe qua rất là đơn giản, nhưng mà khi Phật tử nghe các sư giải trình rồi thì mới thấy rằng nó cả vấn đề là không phải là đơn giản đâu. Và đòi hỏi chúng ta một sự thấy biết rõ và một cái sự quyết định để chọn lựa và phấn đấu trên cái lộ trình tu của chúng ta. Mà cái quyết định từ nơi tâm của chúng ta, bằng cái sự nhận thức cách thấu đáo. Đó như vậy đó. Cho nên cái quyết định tánh chúng ta rất là quan trọng. Ở đời thế gian họ quyết định và trên diện vậy là cái tâm ác, cho nên đưa họ vào cái nghiệp ác. Vì tương lai quyết chắc họ phải đọa rồi, phải không? Còn người Phật tử chúng ta là quyết định bằng trí tuệ, cho nên sống trên lẽ thiện, tạo nghiệp thiện thì biết chắc rằng tương lai chúng ta không bị đọa, phải không? Người tu tịnh độ chúng ta bằng trí tuệ nhận thức rõ pháp môn tu và chọn một cách rất là chính xác và rõ ràng con đường tu tắc, tu nhanh, tu lẹ, tu mau và bảo đảm an toàn cho đường về cực lạc là giảng sanh, giải thoát và mau thành Phật nữa. Cho nên chúng ta quyết định niệm Phật, quyết định niệm Phật, không chọn cái gì pháp môn nào khác. Và quyết là suốt đời niệm Phật, và quyết rằng lâm chung tu phải nhớ niệm Phật, và quyết rằng tôi sẽ được giảng sanh về siêu Phật, và quyết rằng tương lai tôi sẽ thành Phật. Quyết như vậy đó. Như vậy là chúng ta có một cái niềm tin vững chắc, đúng không quý vị? Như thế cho nên Phật tử đã nhớ rằng cái niềm tin nó khởi đầu bằng cái trí tuệ nhận thức. Vì người Phật tử chúng ta khi nghe qua pháp Phật rồi, chúng ta mới có sự phân định cách rất là rõ ràng. Chúng ta mới nhận thức và chúng ta quyết định chọn lựa một pháp môn cho phù hợp với cái tâm lý chúng ta, cuộc sống chúng ta và một cái sở nguyện thành tựu của chúng ta. Cho nên chúng ta mới quyết chọn pháp môn tu đó. Cho nên là mỗi vị chọn pháp môn tu không giống nhau, nhưng mà trên cái lộ trình tu để an lạc tâm nó đều giống nhau, và kết quả thành tựu cũng đều như nhau hết, cái điểm chót cuối cùng. Quý vị nên nhớ như vậy nha, chứ không phải thành tựu khác đâu. Ai tu Phật thành tựu đều giống nhau hết. Nhưng mà cái lộ trình tu á, thì mỗi người điên hướng nó sử dụng phương tiện nó khác nhau. Cái gì đi xe hơi cái cảm giác ngồi theo xe hơi, phải không? Đi tàu cảm giác ngồi theo kiểu đi tàu, mà đi xe Honda cảm giác kiểu đi xe Honda, mà đi xe đạp cảm giác kiểu đi xe đạp, mà đi bộ thì cảm giác kiểu đi bộ, miễn đến đích là gặp nhau thôi, đúng không? Nó như vậy thôi. Hôm nay chúng ta tới chùa Tiên Châu, tôi từ Sa Đéc 6:45 bắt đầu, 6:30 chứ, thấy trời u tôi chuẩn bị đi sớm chút sợ mưa Phật tử, thì ra từ trển tôi đi xuống đây là từ 6:30 đến đây là đúng 8:00, phải không? Qua bên đò lỡ chuyến đò chờ hơi lâu đó. Như vậy, vậy thì mục đích ở Sa Đéc tôi đi đến đây là để gặp với Phật tử chúng ta trong buổi học Phật pháp hôm nay. Rồi Phật tử, toàn Phật tử chúng ta, người ở ngã này, người ở ngã kia, ở xã nọ, nhưng mà điểm khởi đầu nó khác, đường đi nó khác, phương tiện nó khác, nhưng cuối cùng muốn đến chùa Tân Cha Tiên Châu phải qua cái đò này. Nếu ở bên và bên kia, phải không? Rồi muốn vô chùa Tân Châu phải vô ngay cái cửa này. Thì chùa Tân Tiên Châu có cửa một, phải không? Nó cửa trước à, phải vô cửa này. Nó muốn lên chánh điện nó có 2-3 ngã vô. Phải không vậy? Bây giờ cứ đi thẳng trước đây vô gặp Phật liền. Người đi phía sau vô thì thấy cái lưng Phật trước, tới cái hông Phật, rồi lên tới trước này bây giờ lên mới thấy Phật. Thấy không? Nó như vậy. Bây giờ tôi và Phật tử chúng ta thấy Phật chưa? Thấy không? Thấy rồi, thấy chưa? Nhưng mà giữa cặp mắt giữa tôi và Phật tử chúng ta nhìn Đức Phật có màu mè khác nhau không? Khác không? Đâu có khác đâu. Thời Phật về mà nhìn khác sao được? Vậy là cặp mắt ai đó khác là có vấn đề. Có vấn đề rồi. Một là mờ, hai là nhìn không rõ, phải không? Đó khác rồi. Hay là có đeo kiến đen, kiến màu gì vậy không? Không. Cho tất cả chúng ta đều dùng bằng mắt thật và mắt sáng nhìn Phật. Cho nên tôi và Phật tử nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất đẹp, Đức A Di Đà rất đẹp, và đẹp giống nhau, phải không? Vậy thì cuối cùng chúng ta thành tựu đều như nhau hết. Đó, ý tôi nói là như thế, thấy rõ chưa? Thế nên chúng ta không có đặt vấn đề là tu thiền đắc khác, tu tịnh độ đắc khác, tu thiền đắc cao, tịnh độ đắc thấp, chuyện là rất là sai, rất là sai. Tại vì nhìn Phật ai nhìn giống nhau sao khác được, phải không? Ai cũng đến trước mặt Phật nhìn Phật sao khác được, phải không? Chỉ có là mình đứng trước mặt nhìn Phật thì nó khác, người kia đứng sau lưng nhìn tới nó khác, người đứng bên hông nhìn nó khác, phải không quý vị? Nhưng mà đồng đứng trước mặt nhìn là nó giống nhau. Còn trường hợp khác đó là gì? Là người đó có mắt không bình thường. Phải không quý vị? Mắt không bình thường. Có như vậy. Còn nếu chúng ta mắt sáng như nhau, nhìn giống nhau, thì ở đây tôi muốn nói rằng kết quả thành tựu của người tu Phật chúng ta đều là đạt đến gì? Minh tâm kiến tánh, hay nói theo tịnh độ là ngộ tánh A Di, A Di Đà, vậy thôi. Nói vậy, đó như thế là giải thoát hiện tiền. Như thế. Thì hôm nay tôi sẽ gửi đến Phật tử chúng ta một ý nghĩa mà Phật dạy để cho chúng ta thấy rằng người tu niệm Phật của chúng ta rất an toàn và bảo đảm cho đường tu giải thoát. Vậy thì thời gian rất là ngắn ngủi, tôi không thể nói dài được, siêu quá thì nói dài, nói dài dữ lắm. Nhưng vì trụ trì đã cho phép thời gian có 1 tiếng rưỡi trở lại à, chứ không có nói nhiều được, phải không quý vị? Nói nhiều quá nó lố đĩa lố băng. Ra nói gọn trong đĩa trong băng đó thôi. Như vậy thì hôm nay tôi sẽ góp ý cùng Phật tử chúng ta như là tâm sự những cái điều mà để chúng ta có thể nghe xong sẽ an tâm cho đường về cực lạc của chúng ta. Và như vậy là 4 vấn đề thành tựu vãng sanh. À, 4 vấn đề thành tựu vãng sanh. Thế thì 4 vấn đề thành tựu vãng sanh của người Phật tử chúng ta, Đức Phật nói đó là gì? 1 là đới nghiệp vãng sanh, 2 là nhất tâm vãng sanh, 3 là vô ký vãng sanh, 4 là ngộ tánh vãng sanh. Thế thì lộ trình tu của người hành giả tu niệm Phật chúng ta tùy theo trình độ căn cơ mà lần lượt chúng ta sẽ trải qua và thành tựu 4 cái vấn đề này. Là vấn đề nào cũng đưa chúng ta vãng sanh cả. Đó như vậy. Như thế thì hôm nay cái Phật tử chúng ta đang tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, vãng sanh giải thoát. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta sợ đọa vào luân hồi ở kiếp sau, phải không? Tất cả chúng ta đều sợ đọa hết. Và chúng ta có cái niệm tưởng và muốn rằng kiếp này chúng ta sẽ giải thoát, chúng ta không hẹn chờ ở kiếp sau nữa. Người tu tịnh độ chúng ta khác hơn những người tu những cái pháp khác. Những tu pháp khác thì họ nghĩ rằng kiếp này không tu, tu mà không thành tựu được á, thì gieo duyên kiếp sau mình tu nữa, chứ không mất mát đâu, thấy không? Mà kiếp sau mà không đắc được á, thì gieo duyên kiếp sau mình tu nữa, rồi kiếp sau tu nữa, kiếp sau tu nữa, kiếp sau tu nữa, kiếp sau tu nữa, kiếp sau nữa, tu hoài vậy đó. Vậy biết chừng nào đây? Cứ mở miệng ra gieo duyên hoài. Người nó tu gieo duyên là người đó không có một cái lạ, một cái rắn rỏi và tâm hồn, sự nhìn thấu đáo và sự quyết tu trên con đường giải thoát, cho nên mới có vấn đề tu gieo duyên. Chứ giờ họ không có một cái lạ sự nhìn và một cái khẳng định là chúng ta quyết là thành tựu giải thoát ở kiếp này, tức là họ tu cái tinh thần chủ bại, tức là tu cái tinh thần chủ bại, tức là không có là một cái sự là quyết đoán và sự quyết chắc rồi trong cái đời tu của chúng ta. Ăn cơm, cầm chén cơm lên rồi mà hỏi mà nói trời ơi, không biết ăn cơm vô nó no không nữa, phải không? Thôi ăn miếng thôi, rồi từ từ ăn nữa, phải không? Đó, rồi ăn miếng để xuống, không biết à, ăn chén này nó đủ no không nữa. Đó, người ta ăn luôn thôi mà ta no mất tiêu rồi. Còn mình ở đó đủ no không? Đủ no không hoài. Người ta đã xuống rồi, ta uống nước ta đi ngủ rồi, mình cầm chén cơm mà ăn hoài chưa hết. Thế đấy chứ. Còn người ta hiểu rõ rồi, người ta là cầm chén cơm lên, rồi người ta lu hơi một vô là no rồi, rồi đi làm chuyện khác. Thấy rõ chưa? Là như vậy. Thế người tu niệm Phật chúng ta cũng như vậy. Mình khi mình tu niệm Phật rồi là pháp môn niệm Phật này là do Phật dạy, Phật chỉ và Phật khuyên chúng ta một cách rất là rõ ràng. Ngài nói trong lời quyết định, người nào niệm Phật người đó sẽ vãng sanh. 10 người tu không sót 1. Thấy chưa? 10 người tu không sót 1. Cho nên đây tôi nói quý vị nghe qua về tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư. Quý vị nào có nghe qua rồi thì nhớ lại, người nào chưa được nghe thì nghe để cởi mở cái tâm trí chúng ta hơn. Thì Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư nói rằng thì Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư chúng ta là một vị tu thiền đắc đạo, nhưng mà khi truyền đạo thì ngài giải tịnh độ không giải thiền. Nói như vậy đó, tại vì ngài thấy rằng ngài giải thiền người ta tu khó đắc đạo lắm, tại vì căn cơ trình độ không bén nhạy, chậm chạp thì không thể nào hội ngộ được thiền, cho nên chỉ gieo duyên kiếp sau mà thôi, đã đồ tu nữa đó thì đã rất khó. Cho nên ngài hướng về đúng theo lời Phật dạy, ngài khuyến tấn tu niệm Phật bảo đảm chắc chắn an toàn hơn. Và qua cái sự nhìn thấu đáo khi ngài đắc đạo rồi, và ngài nói rằng là có tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. 10 người tu 9 người rớt rồi, phải không? Nó ngủ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Vậy thì người mà tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu rớt ra 9 rồi, chỉ có người đậu thôi. Nó đậu phải là không đậu, tức là đắc đạo đó. Nhưng mà người nào có căn cơ sâu thì mới đắc đạo được, mà người căn cơ kém á thì chỉ tu gieo duyên mà thôi, là hưởng phước thiền mà thôi. Mà hưởng phước thiền là kiếp sau mà vẫn trâu lăn trong dòng sanh tử, chứ Phật tử thấy rằng đâu có giả thoát đâu. Được kiếp sau mà sanh ra làm người đó, mình được làm quan làm vua giàu sang, nhiều khi tiền tài nó ám nhãn, danh lợi mù mắt, phải không, làm cho mình đắm chìm trong là ngũ dục trần hoàng, cái mình quên tu. Có thấy rõ chưa? Nó như vậy, cho nên là đó là một điều mà các tổ sư khi kinh nghiệm ngài là ít có truyền thuyền mà truyền tịnh đồ để quảng bá chúng sinh cách rộng rãi và chắc chắn an toàn hơn. Cho nên bây giờ Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư chúng ta là truyền tịnh độ chứ không có truyền thiền. Nó như vậy, cho nên ngài nói rằng tu thiền 10 người tu 9 người rớt. Vì mình nếu chưa làm chủ được tâm mình, thấy không? Là chưa có sáng tâm tỏ tánh là mình còn mê. Còn mê thì lâm chung bị nghiệp dẫn. Ngủ ám miệng ra tức là nghiệp hiện. Nghiệp hiện mà không làm chủ được thì nghiệp nó dẫn mình đi ở kiếp sau. Thế gian người ta nói rằng là chết là hết, chết là hết. Thì câu này nói này nó chỉ được nữa và không được nữa, là đúng nữa mà sai nữa. Nghĩa là sao? Chết là hết là mình hết ăn, hết ngủ, hết hưởng thụ, kể như mình chết rồi, không còn cảm giác gì nữa hết. Đó là hết rồi. Đó như vậy đó, là hết như vậy đó. Nhưng mà đâu biết rằng chết chưa phải là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Đức Phật nói rằng chết chưa phải là hết đâu, bên kia cửa tử mình vẫn còn tiếp tục sinh nữa. Tại vì cái nhân nghiệp mình tạo đi trong vòng sanh tử tương lai, thì nó nghiệp này nó dẫn chúng ta đi vào tương lai để chọn nơi mà sanh ra nữa. Sanh ra nữa để gì? Để tử nữa. Tử nữa rồi sanh ra nữa rồi tử nữa. Cứ sanh tử hoài. Mà mỗi lần kiếp sanh tử như vậy đó, chúng ta tạo thêm mới nghiệp nữa. Ví dụ mình mê mà, tạo thêm mới nghiệp nữa. Mà tạo thêm mới nghiệp nữa đó, thì Phật tử chúng ta sẽ bị càng ngày đọa sâu sâu hơn nữa trong cái cuộc sống khổ trong lục đạo sáu đường. Thấy không? Là như vậy. Cho nên cổ đức xưa có răn nhắc chúng ta câu rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba. Nè, kiếp này mình tu mà không chuyên cầu giải thoát á, là mối thù kiếp thứ ba tương lai của chúng ta. Nghĩa là hôm nay Phật tử chúng ta tu mà tu phước thôi, nè, tu gieo duyên thôi, không tích cực để mà giải thoát, thì kiếp sau Phật tử không được đắc niết bàn, Phật tử không vãng sanh cực lạc, thì Phật tử chúng ta sẽ sanh lại ở cõi trời hoặc ở cõi người mà hưởng phước giàu sang, phải không? Mà khi hưởng phước giàu sang rồi, có ai nhớ tu được không? Ít lắm Phật tử. Thấy không? Nữa đến mình mê rồi. Tiền bạc của cải ngũ dục trần hoàng nó ám nhãn chúng ta, rồi thần trí chúng ta mê muội trong đó và tạo nghiệp thêm, tạo nghiệp thêm. Mà cái tạo nghiệp thêm rồi cái chết đi thì Phật tử đi về đâu? Đọa. Phải không? Đọa. Vậy thì khi xuống ở cõi đọa là cái cõi mà cái thời gian thứ ba đó, kiếp thứ ba đó, Phật tử ở trong cái cõi đọa đó, Phật tử suy nghĩ, tự nói rằng tại sao mình xuống đây? Nó phải rồi, kiếp rồi mình giàu lắm, mình không có tu, mình làm ác, phải không? Đó, rồi mới bị xuống đây. Vậy thì trước khi mình là trước kia mình làm gì mà được giàu, rồi mới nhớ lại kiếp trước nữa là mình có tu mà không chịu tu giải thoát, tu thước không hả? Thấy chưa? Tu mà không đắc đạo, tu mà không vãng sanh, tu phước không đó, cho nên mình mới được làm quan làm vua, được giàu sang, rồi mình không có tu, kiếp này mới đọ xuống đây nè, chết chưa? Đáng đời không? Như vậy đó. Bây giờ mình tự suy nghĩ lại đó, mình thấy khổ cho mình, hối hận rồi sao mà lên được đây, ở trong cõi đọa khổ. Nó như vậy, cho nên tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba, là như vậy. Tự nghe rõ chưa? Như vậy. Vậy thì Phật tử đừng để hối hận ở kiếp thứ ba. Ngay kiếp này chúng ta phải làm sao tu để giải thoát. Nó như vậy. Cho nên Đức Phật dạy là ngay kiếp này người nào niệm Phật thì người đó lâm chung sẽ được vãng sanh, với điều kiện là tín nguyện hạnh đầy đủ. Cho nên qua cái bài liệu giảng thứ hai, Đức ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư dạy rằng có tu tịnh độ mà không có không tu thiền tông mà chỉ có tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ hết, là 10 người đậu hết. Thấy không? Mình không tu thiền gì hết trơn á, mình chỉ tu tịnh không là tu niệm Phật á. 10 người tu 10 người đậu hết. Thấy không? Đã niệm và gặp Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nghĩa rằng là kiếp này mình ở thế gian này mình tu là mình chưa ngộ được tánh A Di Đà, tức là mình chưa thấy A Di Đà đến để so đầu thọ ký mình, chưa có phủ y trùm vai mình. Nhưng mà bảo đảm chắc chắn là người nào mà niệm Phật với cái tâm thiết tha cầu sanh cực lạc và siêng năng chỉ nhớ niệm Phật thôi, nhàn chán trần đời đau khổ này, thì lâm chung người đó với nghiệp niệm thuần thục, họ sẽ được vãng sanh cực lạc. mà vãng sanh cực lạc rồi thì hoa sen nở ra gặp Phật liền ngộ tánh A Di, A Di Đà, thấy không? Nó như vậy đó. À, như thế thì ở bên này mình chưa ngộ, về bởi mình ngộ, lo cái gì? Phải không? Nhưng mà điều chắc chắn rằng là chúng ta được vãng sanh giải thoát, thế giới là không còn trầm luân sanh tử ở kiếp sau nữa. Nó như vậy. À, cho nên là đây là câu liệu giảng thứ hai, là câu liệu giảng rất là đặc biệt ở nơi tứ liệu giảng Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư. Tôi lặp lại nè: không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, ha. 10 người tu 10 người đổ là 10 người đậu hết, ha. Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. À, đối với thiền tông á là ngộ mới giải thoát, mà không ngộ là không giải thoát. Ngộ nghĩa là gì? Là kiến tánh minh tâm, phải không? Là đắc đạo thì mới giải thoát, làm chủ sanh tử thì mới hết sanh tử được. Còn nếu mà không làm chủ sanh tử thì là mình vẫn còn bị sanh tử, à, là bị nghiệp nó cuốn lôi, thấy không? Nó khó là chỗ đó đó. Mà người Phật tử cư sĩ tại gia chúng ta làm sao mà chủ được đây? Làm chủ được đây. Người xuất gia mà làm chủ còn khó thay. Hầu làm chủ một chút làm tớ, à, làm tớ thì nhiều, làm chủ thì ít. Nghĩa là sao? Mình bị sai thì nhiều, mình làm chủ để sai thì ít, đúng không Phật tử? Mình bị là cái lòng ham muốn của chúng ta nó sai khiến mình làm đủ thứ chuyện cả, chứ mình chưa làm chủ được sự ham muốn bao giờ. Đó, như vậy cho nên là làm chủ thì ít mà làm đầy tớ thì nhiều. Mà làm đầy tớ thì khổ hay vui? À, là khổ thôi, bị đài bị đỏ bị sai khiến mà vui cái nỗi gì. Đó, nó như vậy cho nên nó khó là như thế thôi. Người tu niệm Phật chúng ta thì không phải nói rằng mình làm chủ mà không có tự hào như vậy được, nhưng mà nói rằng là lúc nào mình cũng giữ được câu niệm Phật, ha, có Đức Phật kề bên mình, phải không? À, cho nên hồi đó tôi có làm bài thơ thế này: nói ai mơ má tựa dây kề, tôi mơ có Phật giữa kề một bên. À, tự chịu không? Như vậy đó. Là ở đời thế gian ta mơ má tựa dây kề ta vui, là theo cái tình đời thế gian. Nhưng mà người tu niệm Phật rồi chỉ mơ cái gì? Mơ có Phật giữa kề bên mình hoài là mình vui. Thế thì Phật tử muốn Phật giữa kề bên mình hoài, Phật tử làm sao? Là hằng hằng, à, giờ giờ phút phút tâm tâm đều niệm Phật. À, lúc nào có Phật trong tâm mình hết là Phật giữa kề bên ta. Phật giữa kề bên mình rồi mình có nghĩ quấy làm quấy không? À, không bao giờ. Đó, như vậy đó. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta có nhiêu đó thôi, đủ rồi, không cần gì hết. Đó, như vậy. Cho nên là ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư dạy chúng ta là không tu thiền mà chỉ tu tịnh độ. 10 người tu, 10 người đổ mà là 10 người đậu hết. Thế không? À, đã niệm gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, đi về cực lạc rồi gặp Phật thì chúng ta sẽ ngộ tánh A Di Đà. Nó như vậy. Liệu giảng thứ ba ngài dạy rằng là không thiền tông không tu tịnh độ. Ủa sao liệu giảng thứ ba là có thiền tông mà thêm tu tịnh độ như mãnh hổ thêm sừng, thế không? Hiện tại làm thầy người, tương lai làm Phật tổ. Vậy thì chúng ta vừa ngộ được thiền vang mà chúng ta vừa là tu tịnh độ, vừa tu tịnh độ mà vừa ngộ được tánh A Di Đà, cho thì thiền tịnh chúng ta đều là thành tựu cái tâm đã chứng cả, tức là ngộ tánh A Di Đà, tức là như là ngộ thiền rồi. Đấy, nó như vậy. Vậy thì chúng ta vừa thông tâm rồi, chúng ta vừa giải tịnh độ mà vừa giải thiền luôn, là thiền tịnh chúng ta đều thông hết, giải hết cả hai, không có chấp bên nào cả hết. Đó, như vậy. Vậy thì đó là ở đời thế gian chúng ta làm tổ. À, như vậy đó, là chính chỗ đó cho nên người này khi lâm chung là lên ngôi là thượng phẩm thượng sanh rồi. Thế nên như vậy, cho nên đó là cái trình độ rất là cao, tức là người tu đã đạt đạo rồi. Thế nên, tức là vừa là có thiền mà vừa có tịnh như mãnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, tương lai làm Phật tổ. Đó, như vậy. Còn liệu giảng thứ tư là không thiền tông mà không tu tịnh độ, không tu gì hết, phải không? Không tu pháp môn nào cả. Vậy thì đồng giới mình làm điều tội lỗi rồi, phải không? Làm điều thế gian rồi. Thì không tu thiền tông, không tu tịnh độ thì giường sắt cột đồng chờ. Giường sắt cột đồng chờ, địa ngục đêm ngày khổ. Vậy thì chết đỏ địa ngục rồi, phải không? Thì giường sắt cột đồng chờ. Phật tử có ôm cái giường sắt lần nào chưa? Hả? À, có ôm cột đồng lần nào chưa? Phải không? Chưa, phải không? Có muốn thử không? Không dám thử rồi. Muốn thử mà xuống địa ngục mới có là thử, chớ trần gian này không có rồi. Tội lỗi nặng nề mới xuống dưới bị đọa mà ôm cái cột đồng. Cột đồng nó trong đó bọng than à, mà trong đó đầy than lửa đốt cháy trong đó đó. Phật tử thấy nóng hay là ấm? Ấm mà. Trời ơi, nóng chứ ấm cái nỗi gì. Thấy ấm là khoái ôm, phải không? Đây là nó nóng cháy da cháy thịt mình luôn. Đó, như vậy. bị trói, bị cột, ôm cột đồng là cái hành hà đau khổ, người tội lỗi nặng nề ở dưới địa ngục, rồi nằm trên giường sắt bị đốt cháy. Vậy thì cảm thấy là sao Phật tử? Ấm hay nóng nữa? Nóng mà cháy luôn. Vậy là người tội nặng mới bị đốt cháy, thấy chưa? Tính ra mình không tu tịnh độ mà không tu thiền, không tu gì hết thì Phật tử làm tội lỗi, làm tội lỗi thì chết, xuống dưới địa ngục là giường sắt cột đồng chờ. Địa ngục đêm ngày khổ, phải không? Ở địa ngục ngày ngày khổ, khổ hoài, khổ mãi, khi nào hết tội mới được đầu thai. À, chờ đợi ai, ai cứu độ? Bây giờ có ai xuống dưới cứu mình đâu, thấy không? Bây giờ kêu hòa thượng trụ trì xuống cứu, hòa thượng gì cực lạc mất độ có xuống đầu cứu, kêu siêu quá cứu, siêu quá ai mà xuống dưới chi, trời ơi sợ chết rồi cho xuống. À, cái nước kêu ông Địa Tạng đó lại cứu cho. À, nói cho vui thôi. Như thế thì qua bốn liệu giảng, Vĩnh Minh Thiên Thọ Thiền Sư đã khẳng định cho chúng ta vấn đề là người tu niệm Phật thì bảo đảm an toàn, chắc chắn vãng sanh và mau thành tựu quả Phật nhất, phải không? Và như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, nãy tôi giới thiệu Phật tử nghe bốn vấn đề thành tựu vãng sanh, phải không? Vấn đề thứ nhất mà tôi muốn nói là gì? Đó là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh, đới là gì? Đới là mang, đới là mang nghiệp, là cái nghiệp mình đã tạo ở trong kiếp sống con người hiện tại và quá khứ của chúng ta. À, đây là cái nghiệp mà mình gây oan trái với đời, với chúng sinh. À, đó mình mang. À, đới là mang nghiệp, có hai loại nghiệp, một là tập khí nghiệp, hai là nhân quả nghiệp. À, hay là oan trái nghiệp, hay là nghiệp báo nghiệp. Như vậy thì mình kiếp trước mình mê, những kiếp trước mình mê, kiếp này mình mê, phải không? Thì mình tạo nhiều nghiệp oan trái chúng sinh. Mà nghiệp thì nó hiện ra ở nơi cái thân sống mẫu kiếp, phải không? Cho nên cái thân này là hiện trạng của quả nghiệp. Đức Phật nói là thân này là hiện trạng của quả nghiệp, mang cái thân sống này là nơi để nghiệp nó trổ sinh. Nghiệp nó trổ ở nơi con người chúng ta, đâu phải ở ngoài không gian đâu. Phật tử thấy không? Nó đâu phải ở ngoài hè, ở ngoài biển, ngoài rừng, ngoài núi đâu, mà nó ngay cái thân này nè. Nếu mình cảm thọ hạnh phúc hay đau khổ, nghiệp ở chỗ nơi đây nè, để mình cảm thọ là mình hưởng. À, nó như vậy đó. Thành ra nó nơi thân mình là bệnh đau nhất nè, là ung thư bú cổ nè, siêu vi A, siêu vi B, siêu vi C nè, phải không? Hay là cái bệnh gì đó vân vân, nó thể hiện trong cơ thể chúng ta, đó là nghiệp đó. Thế nha. Rồi tai bay họa gửi đến cuộc sống mình đó. Rồi thị phi tai tiếng, cảm thọ đau khổ. À, rồi cuộc sống ở đời thế gian, hoàn cảnh xung quanh nó đến cuộc sống chúng ta, làm cho mình bức bách và khó chịu đau khổ, đó là nghiệp. À, nó như vậy đó. Cho nên là thân sống là hiện trạng của quả nghiệp, thấy chưa? Hiện trạng quả nghiệp. Vậy thì còn thân này sống đây thì nghiệp nó cứ trổ lên hoài, trổ lên hoài. Hết kiếp này mà nghiệp nó trổ ra chưa đủ á, thì nó sẽ theo theo mình sang kiếp tới để mà chờ nghiệp nó trổ ra. Nó như vậy đó. Nghiệp nào nó dành nó trổ kiếp này trước được thì nó trổ trước, nghiệp nào mà nó dành không được đó thì nó lùi lại, nó chờ, nó chờ mình mang kiếp sống tới nó sẽ là dành nó trổ sinh ra. Chứ một kiếp này trổ đâu có hết đâu, thấy chưa? Phật tử thiếu là tới 5-70 tỷ luôn mà, mà cái số lượng tới 5-70 người luôn, thì kiếp này mình trả được có 20-30 người thôi, phải không? Và số tiền ít, một số tiền lớn kia sao đây? À, vậy thì Phật tử phải trả tiếp, trả tiếp, trả hoài và trả mãi như nào hết thôi. Nó như vậy. Cho nên cái người tu niệm Phật chúng ta là rất sợ sanh tử kiếp sau, nên kiếp này Phật tử quyết tu để vãng sanh cực lạc. Mà cái đới nghiệp vãng sanh đây là một cái điều kiện rất là độc đáo, và chỉ có pháp môn niệm Phật mới có mà thôi, những pháp môn khác là không có nha. Nó như vậy. Tại vì sao? Đới là mang, mang nghiệp mà được vãng sanh. Tại sao nó mang nghiệp mà được vãng sanh? Phật tử nghe các vị thiền sư thường lý luận, hay các vị luận sư thường giảng dạy, hay Phật tử xem qua cái giáo lý mà Phật tử thường nghe nói câu rằng nghiệp sạch tình không mới đồng Phật giảng Tây Phương, phải không? Nghiệp sạch tình không mới đồng Phật giảng Tây Phương. Mà nghiệp không sạch tình không không thì làm sao mà vãng Tây Phương được? Tại vì giờ Tây Phương là cái xứ thanh tịnh, cái xứ Tây Phương là xứ không có tình cảm theo thế gian, không có khổ và phiền não ở thế gian, không có oan trái cuộc đời ở thế gian. Là thế gian là đầy oan trái, đầy tình khổ, đây gọi là thế giới ta bà, là thế giới khổ. Còn thế giới cực lạc, thế giới ngũ thanh, nơi đó hoàn toàn là vui vẻ, an lạc và thanh tịnh. Thì chúng là thế giới cực lạc, chúng thanh tịnh không à? Rồi mình là phiền não mà về bển thì sao mà thanh tịnh được, phải không Phật tử? Nó như vậy đó, người ta lý luận như vậy đó. Thì mình còn nghiệp, mình còn tình, mình còn phiền não, mình còn, thì làm sao mà về cực lạc được, phải không? Nó như vậy. Cho nên nơi đây